Tu Hoa Nghiêm, Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 18 tháng 11 năm 2008, tập 5. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu. Mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm, Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Xem từ điều thứ 5: Ngũ nhập ngũ chỉ, nhất giả chiếu pháp thanh hư ly duyên chỉ, nhị giả quán nhân tịch bạc tuyệt dục chỉ, tam giả tánh khởi phụng hưng pháp nhị chỉ, tứ giả định quang hiển hiện vô niệm chỉ, ngũ giả sự lý huyền thông phi tướng chỉ. Những điều ở phía sau này chúng ta cũng đọc qua một lần. Lục khởi lục quán, nhất giả nhiếp cảnh quy tâm chân không quán, nhị giả tùng tâm hiện cảnh diệu hữu quán, tam giả tâm cảnh bí mật viên dung quán, tứ giả trí thân ảnh hiện chúng chuyên quán, ngũ giả đa thân nhập nhất cảnh tượng quán, lục giả chủ bạn hổ hiện đế cương quán. Đại sư Hiền Thủ, ngài đem phương pháp tu học của Kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt là khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, như trong bộ Đại Kinh này Thế Tôn đã nói trọng điểm thuộc về tu học khế nhập cảnh giới. Ngài dùng 6 điều rất đơn giản đem nó nêu ra. Thiên văn chương này ở trong Đại Thừa Giáo nó được xem là luận. Luận là giải thích tất cả kinh mà Phật đã nói. Luận có hai loại, trên thực tế chính là chú giải. Luận được xem là chú giải. Một loại là giải thích kinh, chiếu theo từng câu kinh văn giải thích, gọi là thích kinh luận, chính là giải thích kinh. Như Đại sư Thanh Lương, ngài đã tạo ra Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, đó được xem là thích kinh luận. Thế nhưng đại sư không dùng luận, dùng sớ sao, đó là khiêm tốn. Vì sao vậy? Dùng ý nghĩa sớ sao thì chính là nói có thể những gì tôi nói còn có những chỗ không được thỏa đáng, hy vọng người sau giúp tôi cải chính. Trong đó có ý khiêm tốn. Nếu như nói luận, luận là đệ tử Phật như Bồ Tát, Duyên Giác, A-La-Hán. Các ngài giải thích kinh, giải thích được hoàn toàn chính xác, chính là ý nghĩa của Phật, vĩnh viễn lưu truyền lại sau, một chữ cũng không được thay đổi. Đó mới gọi là luận. Cho nên địa vị của luận thì cao, sớ thì khiêm tốn nhiều. Người hiện tại giải thích kinh Phật, nghĩ đến sớ sao cũng không dám nói. Dùng chữ gì vậy? Dùng giảng nghĩa, dùng chú giải, vì thì càng khiêm tốn. Cho nên cách dùng từ ngữ này chúng ta đều phải nên biết. Ngoài ra một loại nữa gọi là tông kinh luận. Tông không phải là giải thích kinh, là đem ý nghĩa quan trọng trong kinh nêu đó ra để thảo luận. Thí dụ nói Du Già Sư Địa Luận thì thuộc về tông kinh luận. Nó không phải là giải thích một bộ kinh hoàn toàn giảng pháp tướng duy thức mà Phật đã giảng trong tất cả kinh, đem nó quy nạp lại. Vậy Đại Trí Độ Luận là thích kinh luận, giải thích Đại Bát Nhã Kinh. Cho nên gọi luận phân lượng này thì rất nặng. Vậy thì nhất định không có sai lầm. Thiên Văn Chương này của Quốc Sư Hiền Thủ ở trong Hoa Nghiêm Tông có thể nói là tông kinh luận. Ngài đã căn cứ vào những giáo nghĩa ở trong kinh Hoa Nghiêm đã nói, đặc biệt đem nó nêu ra, quy nạp làm 6 điều. Vậy cho chúng ta làm thế nào tu hành, làm thế nào khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, cũng chính là thành Phật. 6 điều phía trước đã nêu ra với các vị. 3 điều phía trước là hiện nhất thể, khởi nhị dụng, thị tam biến. Đó là thuộc về nhìn thấu. 3 điều phía sau là thuộc về buông bỏ. Bạn xem buông bỏ. Thứ nhất, Ngài nói tứ đức, tánh đức trong tự tánh. Chỗ này vô cùng quan trọng. Tất cả Phật Bồ Tát ứng hóa trong 10 pháp giới đều là đang hành tứ đức. Vậy nhập ngũ chỉ, khởi lục quán, đó là vậy chúng ta chỉ là buông bỏ. Quán là nhìn thấu. Bạn xem thấy ý nghĩa trong 6 điều này ở nơi người giác ngộ. Thông thường chúng ta nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Họ nhìn thấu trước, sau đó buông bỏ. Vậy chúng ta tu hành, phàm phu chúng ta tu hành, chúng ta trước nhìn thấu, sau buông bỏ. Ngũ chỉ là buông bỏ, lục quán là nhìn thấu. Buông bỏ trước, rồi sau đến nhìn thấu. Ý nghĩa trong này rất sâu rộng. Thời gian qua được rất nhanh. Phía trước nêu ra là đưa ra tên gọi cương lĩnh. Về sau chính là giải thích tường tận từng điều từng điều. Tôi nói thời gian đi qua rất nhanh. Chúng ta giảng hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Chúng ta học đến chỗ này, phía sau cho dù có giải thích tường tận, tôi ở ngay chỗ đây tỉnh lược bớt đoạn này giảng giải với mọi người. Học Phật nhất định phải buông bỏ trước. Không buông bỏ không thể nhìn thấu. Vì sao vậy? Không buông bỏ là chướng ngại. Cho nên buông bỏ trước, sau đó nhìn thấu. Vào đoạn văn phía sau mới vào văn. Đó chính là nói tỉ mỉ, vô cùng thú vị. Từ hiện nhất thể chúng ta bắt đầu học từng điều từng điều. Hôm nay chúng ta muốn lợi dụng thời gian này cùng với các đồng tu nói qua, có thể xem là một chuyên đề. Bốn loại lợi ích mà trong kinh Kim Quang Minh đã nói, hiện tại người giảng kinh này rất ít. Tôi khuyến khích các vị, không luận xuất gia tại gia, phải nên phát tâm để ra giảng kinh. Giảng kinh là vì cái gì? Chân thật là tiếp nối huệ mạng Phật, hộ trì chánh pháp, nên nhất định phải phát tâm. Lợi mình lợi người. xuất gia phải nên học Thích Ca Mâu Ni Phật. Cư sĩ tại gia phải nên học Trượng Giả Duy Ma Cật. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở thời đại đó. Thế gian này có hai vị Phật xuất thế. Các vị đều biết Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia cho nên tên tuổi lớn. Đó là Phật xuất gia. Còn có một vị Phật tại gia, mọi người lơ là. Cư sĩ Duy Ma là Phật tại gia, cũng là giảng kinh nói pháp. Bạn xem thấy đệ tử của Thế Tôn Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, nghe cư sĩ Duy Ma giảng kinh cũng là đảnh lễ ba lạy, đi nhiễu bên hữu ba dòng. Bạn xem, dùng lễ tiết khi thấy cư sĩ Duy Ma hoàn toàn y như thấy Thích Ca Mâu Ni Phật. Người hiện tại học Phật xem thường, không biết. Đó là dạy chúng ta cái gì? Dạy bảo chúng ta tôn sư trọng đạo. Ở trên giảng đường, ông thay Phật nói pháp. Ông đang là địa vị của lão sư. Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất tuy là người xuất gia, chứng được quả A-la-hán, lễ tiết đối với lão sư một chút cũng không kém khuyết. Sự biểu diễn của các ngài đều là làm cho người sau chúng ta nhìn thấy. Người xuất gia có thể học với người tại gia hay không? Vị Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất đều là người xuất gia, là một trong 10 đại đệ tử lớn của Thích Ca. Nghe cư sĩ Duy Ma giảng kinh, đó chẳng phải là học tập với người tại gia hay sao? Phật pháp là sư đạo. Sư đạo địa vị lớn nhất chính là lão sư. Thích Ca Mâu Ni Phật là lão sư, cư sĩ Duy Ma cũng là lão sư. Thế Tôn giảng kinh, cư sĩ Duy Ma tán thán. Cư sĩ Duy Ma giảng kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán. Không hề hạ thấp cư sĩ. Việc này nhất định phải hiểu. Chỉ là một người xuất gia, một người tại gia mà thôi. Đều có sứ mạng hoàng hộ, hộ trì chánh pháp, hoàng pháp lợi sanh. Cho nên đạo lý này nhất định phải hiểu. Không nên cho rằng khi vừa xuất gia thì là to lớn, thì xem thường đối với cư sĩ, vậy thì sai. Bạn tỉ mỉ mà quan sát Thế Tôn năm xưa khi còn ở đời biểu diễn, thì bạn sẽ hoàn toàn thấu hiểu. Phật pháp là pháp bình đẳng. Trong pháp bình đẳng, Phật Đà thường hay dạy bảo chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Chúng ta chưa khai ngộ, nhất định phải hiểu được hiếu thân tôn sư. Nhất định phải biết nỗ lực học tập hoàng hộ chánh pháp, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Chúng ta xem bốn loại lợi ích trong kinh giảng. Đó là ở trên kinh Kim Quang Minh, phía trước có hai hàng kinh dân. Chữ kinh này chính là kinh Kim Quang Minh. Hư Không Tạng Bồ Tát, Phạm Thích Thiên Đẳng. Phạm là Đại Phạm Thiên, Thích là Đế Thích Thiên. Những người này ở ngay trong pháp hội này nghe Phật giảng kinh, họ đứng dậy bạch với Phật, thỉnh giáo với Phật. Nếu có cõi nước nào có thể giảng nói kinh điển di diệu kim quang minh này, thì ở cõi nước đó được bốn lợi ích. Đó là nói ở một khu vực, ở một thành phố, ở một quốc gia có khả năng giảng bộ kinh điển kinh Kim Quang Minh. Không hề nói đến Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ở trong nhiều đời tổ sư Trung Quốc, cho dù là một tông phái nào, đều thừa nhận là vua trong các kinh. Pháp luân căn bản. Ngoài ra tất cả kinh cùng Hoa Nghiêm so sánh thì gọi là cành lá, giống như một gốc cây to vậy. Hoa Nghiêm là cội gốc, bao gồm tất cả kinh là cành lá của cây đại thọ. Cho nên Hoa Nghiêm cũng gọi là nhất thiết kinh. Trong Đại Thừa gọi nhất thiết kinh, không phải nói rất nhiều, không phải vậy. Nhất thiết kinh chính là nói kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là căn bản của tất cả kinh. Thế là ở một quốc gia khu vực nhất định thu được bốn loại lợi ích. Phía sau nói ra cho chúng ta nghe bốn loại. Loại thứ nhất, quốc độ kiết tường ích. Nên gọi nếu có người ở cõi nước nào đó giảng kinh, quốc vương, quân chúng, thế lực mạnh mẽ, không có các thù địch, tật bệnh tiêu trừ, tuổi thọ dài lâu, kiết tường an lạc, chánh pháp hưng dượng. Đó là lợi ích thứ nhất. Ở trong quốc gia khu vực này giảng kinh, trước tiên quốc vương. Tại vì sao không nêu ra văn võ đại thần? Văn võ đại thần thì bao gồm cả quốc vương trong đó. Nói đến quân đội, quân đội là bảo vệ quốc gia. Thế lực thì mạnh mẽ. Vì sao vậy? Quốc vương đại thần, văn võ bá quan đều có thể y theo kinh giáo Như Lai tu hành. Phiền não nhẹ, trí tuệ lớn, đó chính là nhân tố thế lực mạnh mẽ. Cho nên vào những năm đầu tôi ở Đài Loan, có mấy năm ở Hội Phật Giáo cử hành Pháp Hội Hộ Quốc Tiêu Tai, tụng Nhân Dương Kinh, chúng ta cũng tham gia qua một lần. Chúng ta giảng Nhân Dương Kinh, tôi nhớ là đã giảng 20 ngày, một ngày 2 giờ, đã giảng 20 ngày. Đương nhiên kinh nghĩa của Nhân Dương Kinh cũng là tương đối sâu rộng. Nếu giảng tỉ mỉ thì 20 ngày giảng không xong. Chúng ta giảng đại ý. Tôi nhớ tôi còn viết ra bản thảo, không dùng kinh văn, dùng bản thảo để giảng kinh, giảng đại ý của Nhân Dương Kinh. Pháp Hội Nhân Dương, Phật giảng Nhân Dương Kinh, dạy bảo quốc vương phải nên dùng trí tuệ để trị quốc, dùng nhân từ để hóa giải vấn đề, vũ lực là hậu thuẫn sau cùng. Chư Phật Như Lai, nhân giả không địch thủ. Lợi ích đó thì vô cùng thù thắng. Cho nên vẫn là lời của lão tổ tông Trung Quốc chúng ta: kiến quốc quân dân giáo học di tiên. Quốc gia gặp khó khăn, gặp phải tai nạn, làm thế nào vậy? Giáo học. Cho nên Pháp Hội Nhân Dương là giáo học. Trong giáo học này đã thảo luận chính là hiện tiền. Gặp phải những vấn đề khó khăn này, thí dụ như hiện tại thế giới này chúng ta hiện tại xảy ra phiền não, việc thứ nhất hiện tại mọi người đều biết bão táp ở Kim Dung. Tiếp theo bạn thấy trong rất nhiều tin tức truyền đến chúng ta, không chỉ là gió bão ở Kim Dung, thiếu hụt lương thực, nguy cơ năng lượng, tai hại tự nhiên đều đến. Vậy thì phải làm sao? Nếu là vào lúc Thế Tôn còn tại thế giảng kinh dạy học, làm cho những chuyên gia học giả thì đều tập hợp lại nghiên cứu thảo luận những vấn đề này, ở nơi đây xây dựng cùng hiểu, tập trung trí tuệ của mọi người hóa giải vấn đề, có đạo lý, không hề mê tín. Không phải nói quốc gia gặp phải tai nạn rồi tìm 100 pháp sư đem kinh Nhân Dương tụng vài ngày thì tai nạn tiêu trừ, làm gì có loại đạo lý này, vì ai tin tưởng? Cho nên mục đích của giảng kinh là để chúng ta bình lặng trở lại, đem lo lắng phiền não buông bỏ, tâm định lại, tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Có trí tuệ thì có thể giải quyết vấn đề. Đó là dựa vào đạo lý như vậy mà ra. Việc này chúng ta cần phải hiểu thấu. Thế xuất thế gian, đại thánh đại hiền đều dùng phương pháp này, đó là giáo học. Vô chư oán địch, oán là oán hận của quần chúng, hiện tại thế gian này quá phổ biến nên gọi là oán trời trách người. Đó không phải là hiện tượng tốt, đó là dự báo của tai nạn. Địch là đối địch, là đối lập, là mâu thuẫn, là xung đột. Những thứ này sẽ mang đến cho thế gian tai nạn, chỗ này cần phải hóa giải. Dùng trí tuệ, dùng lý trí, dùng từ bi hóa giải oán hận người thông thường, cũng hóa giải đối địch. Chúng ta hòa bình cùng sống, cùng tồn tại phát triển, để tránh xảy ra thiên tai nhân họa. Phía sau là dạng tật bệnh. Tật bệnh này là gì vậy? Ôn dịch. Việc này cũng rất đáng sợ. Ôn dịch chính là truyền nhiễm. Bệnh loại này rất nhiều, luôn luôn là nó đột phá, không có thuốc để trị liệu. Vào thời gian trước có đồng tu từ trên mạng tải xuống một tin tức cho tôi xem, dường như là cảnh báo phát biểu của Tổ chức Vệ sinh Thế giới muốn mọi người đề phòng ôn dịch. Cái tên này tôi không nhớ được. Họ nói loại ôn dịch này khi bạo phát sẽ rất là nghiêm trọng, không có vaccine đối trị. Đại khái khi bị bệnh này truyền nhiễm 4 giờ đồng hồ thì tử vong rất nhanh. Cảnh báo này muốn toàn thế giới phải đề phòng, sợ là sẽ kéo dài trên toàn thế giới. Dự tính trên thế giới phải chết từ 3 ức người trở lên, vậy thì rất đáng sợ. Muốn chúng ta cẩn thận đề phòng. Thế nhưng dùng phương pháp gì để phòng bị? Cái tin tức này rất ngắn nên không có giải thích rõ ràng. Thế nhưng ở trong Phật Pháp, đối với phòng bị ôn dịch, thậm chí đến tai nạn của tự nhiên, nó có phương pháp. Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất rõ ràng. Những tai hại này làm thế nào phát sanh? Do nguyên nhân gì phát sanh? Trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói rất tường tận. Cái chương Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán này, 3 đoạn trước đã nói được rất tường tận. Nó nói gì vậy? Nói khởi nguồn của vũ trụ. Thế giới này từ đâu mà có? Khởi nguồn của sinh mạng, ta từ đâu mà có? Ở trong Thiền Tông, tổ sư dạy người tham cứu: trước khi cha mẹ sinh ra, ta là ai? Trong bộ Đại Kinh này, Phật nói với chúng ta, khi vừa mở đầu thì nói với chúng ta: Hoa Tạng thế giới phẩm, thế giới thành tựu phẩm. Nói nguồn gốc của vũ trụ. Vũ trụ quá rộng quá lớn. Khoa học kỹ thuật của chúng ta ngày nay, thiên văn học của ngày nay, có thể quan sát được một phần nhỏ nhất của vũ trụ. Từ nơi đâu mà đến? Vì sao có thể có vũ trụ? Cho nên đoạn thứ nhất giảng hiện nhất thể. Nhất thể là gì? Là chân như, là tự tánh, là bổn tánh, cũng gọi là pháp tánh. Danh từ rất nhiều, đều là nói đến một sự việc. Một sự việc Phật đã nói đến 10 mấy tên gọi. Vì sao vậy? Bảo chúng ta không nên chấp trước, không nên phân biệt. Chỉ cần nói đến ý nghĩa này thì được rồi. Dụng ý ở ngay chỗ này, không phải cố ý nói ra rất nhiều danh từ, chính là bảo chúng ta không nên phân biệt, không nên chấp trước. Bạn mới có thể quay đầu được, bạn mới có thể tìm được tự tánh. Chính là nhà Phật nói minh tâm kiến tánh. Tánh là bản thể của vũ trụ, là nguồn gốc của sinh mạng, đều là do nó hiện. Tự tánh không phải là tinh thần, cũng không phải là vật chất, cũng không thể nói là hiện tượng tự nhiên, đều không thể nói ra được thứ gì. Khi Đại Đức xưa kiến tánh, có người hỏi Ngài: cái tánh này như thế nào vậy? Ngài nói ra cho tôi nghe xem. Trả lời của Ngài: nói như một vật, nhưng không ở trong, nó không ra. Tuy là không nói ra được, Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta nói ra. Đó là gì vậy? Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh giảng thị tướng, sự lý, nhân quả của tự tánh, nói được tường tận thấu suốt. Thế nên chúng ta lại biết được Đại sư Huệ Năng, triều nhà Đường Trung Quốc, minh tâm kiến tánh. Ngài báo cáo với Hòa Thượng Hoàng Nhẫn, nói ra 20 chữ. Sau khi Ngũ Tổ nghe rồi rất tuyệt, liền truyền đạo y bát cho Ngài. 20 chữ này, Ngài nói: hà kỳ tự tánh? Đó là câu hỏi. Không hề nghĩ đến tự tánh, vốn tự thanh tịnh. Đây là câu thứ nhất. Vốn không sanh diệt. Vốn không sanh diệt là Đại Niết Bàn. Vốn tự đầy đủ. vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Vũ trụ sinh mạng, nó từ nơi đâu sanh ra? Nó năng sanh. Đại sư Huệ Năng nói 20 chữ, xin nói với các vị, nếu giảng tỉ mỉ chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đem Kinh Hoa Nghiêm rút gọn lại thành 20 chữ này, không tăng không giảm. Một cái là lược nói, một cái là nói tỉ mỉ. Hai cái này người minh tâm kiến tánh, bằng xem làm gương mẫu cho chúng ta, biểu diễn cho chúng ta xem. Chúng ta phải hiểu Quốc sư Hiền Thủ Từ Bi, Thiên Văn Chương này là dạy người học Hoa Nghiêm làm thế nào quay đầu lại minh tâm kiến tánh, vọng tận hoàng nguyên quán. Nếu bạn minh tâm kiến tánh, bạn cần phải đem vọng đoạn hết. Vọng là chỉ cho cái gì vậy? Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Bạn chỉ cần đem ba thứ này buông bỏ, thì bạn minh tâm kiến tánh, thì bạn hoàn nguyên. Lời nói ra thì nói được rất dễ dàng, khi làm thì thật khó. Chấp trước bạn có thể buông bỏ hay không? Chấp trước đều không thể buông bỏ thì phân biệt càng không thể nói. Vi tế nhất chính là vọng tưởng. Vọng tưởng là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm, bốn chữ này ai có thể nghe hiểu? Chúng ta nghe rồi dường như là hiểu, kỳ thực hoàn toàn không hiểu. Tôi học Phật 57 năm, đối với khởi tâm động niệm, đại khái sau 30 năm mới có một ấn tượng. Ban đầu không biết được cái gì gọi là khởi tâm động niệm, cho rằng chính tôi khởi lên một vọng niệm. Cái ý niệm này là thiện, cái ý niệm kia là ác. Không phải vậy, hoàn toàn sai lầm. Xem thấy Bồ Tát Di Lặc đối thoại với Thích Ca Mâu Ni Phật mới thật hiểu được rõ ràng, mới thật tường tận. Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc, trong tâm phàm phu chúng ta có ý niệm, chính là tôi vừa rồi đã nói, chúng ta khởi một ý niệm thiện, hoằng pháp lợi sanh, khởi một niệm ác, tham sân si mạng, khởi lên cái ý niệm này. Cái ý niệm này thời gian không dài, khởi lên một ý niệm. Phật đi dùng chỗ này để hỏi, cái ý niệm này, trong cái ý niệm này có bao nhiêu niệm nhỏ? Cái ý niệm này rất thô, trong cái niệm thô này có bao nhiêu niệm nhỏ? Có mấy cái niệm nhỏ, mấy cái niệm, mấy cái hình, mấy cái thức. Chủ đề hỏi rất tường tận. Chúng ta xem thấy vấn đề này, trong cái ý niệm này còn có niệm nhỏ, còn có hình, còn có thức. Hình là gì vậy? Hình là cảnh giới vật chất. Thức là hiện tượng tinh thần. Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần là từ trong ý niệm cực kỳ vi tế phát sinh ra. Bồ Tát Di Lặc trả lời, kỳ thực là nói với chúng ta, làm gì mà Phật không biết? Phật nêu ra vấn đề này, bảo Bồ Tát Di Lặc nói để chúng ta nghe. Bồ Tát Di Lặc là nhà duy thức học, chuyên hoằng duy thức. Ngài rất tường tận đối với việc này. Ngài nói một khẩy bóng tay, thời gian khẩy bóng tay rất ngắn, 32 ức trăm ngàn niệm, mỗi niệm thành hình, hình đều có thức. Chúng tôi cũng có nhờ đồng tu tính dùng chúng ta xem thử. Người hiện tại là dùng dây để làm đơn vị, một dây có thể khảy được mấy lần, đại khái có thể khảy được 4 lần. Khảy 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 4 lần trong 1 giây. Vậy 1 giây nhân 4, trong 1 giây bao nhiêu niệm nhỏ? Chúng ta có thể nói trong 1 giây chúng ta có 4 cái niệm thô, chính là hiện tại chúng ta gọi là ý niệm. 1 giây có thể khởi 4 ý niệm. Mỗi một ý niệm có 32 ức trăm ngàn niệm. Vậy thì trong 1 giây có đến 1.280 triệu ý niệm. 1.280 triệu. Một ý niệm di tế cũng chính là 1.280 triệu phần trăm của giây. Đó gọi là tế niệm, đó gọi là niệm. Cái niệm này dùng danh từ khoa học hiện tại mà nói chính là sóng động. Hiện tượng sóng động cực kỳ di tế, phàm phu chúng ta không biết. Không chỉ phàm phu chúng ta không biết, A-la-hán cũng không biết. Trong Kinh Đại Thừa đã nói rất rõ ràng, đến khi nào thì mới có thể biết được Bồ-Tát Bát Địa. Bồ-Tát Bát Địa thấy được A-lại-da, đó chính là A-lại-da. Nghiệp tướng cực kỳ di tế của A-lại-da, nghiệp tướng chính là sóng động, chúng ta gọi là vô thị vô minh. Vô thị vô minh chính là cái sóng động này. Vô là không có bắt đầu. Bạn không nên cho rằng vì sao có thể có cái sóng động này, lúc nào có cái sóng động này, sóng động này xuất hiện ở chỗ nào. Nếu bạn hỏi chỗ này thì gây go rồi. Vì sao vậy? Đó là vọng tưởng, đó không phải thật. Bạn không thể xem nó là thật, bạn không thể đi hỏi nó. Bạn không hỏi nó thì không hề gì. Khi bạn vừa hỏi thì hỏng rồi, vừa hỏi thì sai rồi. Bạn làm cho vấn đề càng làm càng phức tạp, phức tạp đến sau cùng không thể quay đầu. Đó chính là phàm phu sáu cõi chúng ta không thể quay đầu. Không để ý đến nó thì không có việc gì cả. Cho nên cái động này là nghiệp tướng của A-lại-da. Phật chẳng phải đã hỏi rồi sao? Mấy cái hình, mấy cái thước, A-lại-da lập tức biến thành chuyển tướng. Chuyển tướng chính là kiến phần. Kiến phần chính là thức mà Phật hỏi. Đó là cội nguồn của sinh mạng. Mấy cái hình thì sao? Hình chính là tướng cảnh giới trong tam tế tướng, chính là có thể sanh vạn pháp, vũ trụ hiện tiền. Đó là một niệm đốn hiện, đồng thời hiện ra, thời gian rất ngắn. Bạn phải biết trong 1 giây, 1.280 triệu phần của giây, thì bạn biết được nó di tế đến cỡ nào. Bạn biết được cái này, vũ trụ là từ đâu mà ra, sinh mạng từ đâu mà ra, ở trong cái hiện tượng này hiện ra cái cảnh giới gì, cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Nó chỉ có tam tế tướng, không có lục thô. Chúng ta lại muốn hỏi do nguyên nhân gì có vậy, có từ lúc nào? Tốt, cái ý niệm này vừa khởi, lục thô liền xuất hiện. Lục thô, cái thứ nhất gọi là trí tướng. Cái trí này là gì? Tri thức. Tam tế tướng phía trước đều vẫn thuộc về trí tuệ, không phải tri thức. Vì sao vậy? Nó không có phân biệt, không có chấp trước. Bạn lại hỏi khởi lên từ lúc nào, do nguyên nhân gì khởi? Đó thuộc về tri thức. Trí tướng mê rồi, càng mê càng sâu. Cái ý niệm này vừa khởi thì không thấy cõi thực báo trang nghiêm. Cõi thực báo trang nghiêm biến thành pháp giới bốn thánh, chính là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật pháp giới bốn thánh. Nếu lại khởi lên chấp trước, xong rồi, vậy thì lại biến thành sáu cõi. Chấp trước nghiêm trọng thì biến thành ba đường. Vũ trụ là cho đi mà ra. Cho nên Phật nói ra một câu rất hay: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cái thế giới này của chúng ta cùng cõi thật báo của chư Phật Như Lai có gì khác biệt? Một chút khác biệt cũng không có. Chỉ cần bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ, ngay nơi đó chính là cõi thật báo trang nghiêm, chính là thế giới Cực Lạc. Trong đó không có bất cứ tai nạn nào. Không chỉ cõi thật báo không có tai nạn, trong pháp giới bốn thánh cũng không có tai nạn. Vì sao vậy? Pháp giới bốn thánh là tịnh độ, nó có phân biệt, không có chấp trước. Không có chấp trước, nó không có thiện ác. Nó có nhiễm tịnh, nó là tịnh độ. Đối với sáu cõi mà nói, nó là thanh tịnh, nó là tịnh độ. Sáu cõi là nhiễm độ, ô nhiễm, uế độ. Trong sáu cõi có thiện, có ác. Tất cả cảnh giới tốt đẹp là trên trời. Người trời phước báo lớn, làm sao sanh ra? Do thiện biến hiện, gọi ba đường thiện. Bằng tu thiện, bằng cảm được quả báo của nghiệp thiện, không có bệnh truyền nhiễm. Tâm của bạn bất thiện, khởi tâm động niệm tự tư tự lợi, tham sân si mạng, đó là bất thiện. Bất thiện thì biến thành ra ba đường. Cho nên chúng ta biết được bệnh tật từ do đâu mà ra. Ngày nay thiên tai nhân họa từ do đâu mà ra? Là do những chúng sanh cư ngụ trên địa cầu này khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, tạo nghiệp bất thiện chiêu cảm ra, là do đây mà ra. Cho nên Phật gặp được chúng sanh có tai nạn, lập giảng tòa. Các vị phải nên biết, trên kinh Phật gọi là pháp hội. Hiện tại chúng ta gọi pháp hội, người ta sẽ sanh ra hiểu lầm. Chúng ta gọi là làm giảng tòa. Thật là Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời, khi còn ở đời, làm giảng tòa hơn 300 lần. Giảng kinh dạy học 49 năm. Làm giảng tòa là gì? Đem những đạo lý này, nguyên lý, nguyên tắc, phương pháp, hiệu quả, tường tận tỉ mỉ, nói ra cho bạn nghe. Sau khi nói ra, mỗi người chúng ta giác ngộ, biết đó là do nghiệp bất thiện của chúng ta chiêu cảm ra. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, vấn đề liền hóa giải. Cho nên tâm thanh tịnh, nếu như có bệnh truyền nhiễm đến, bạn dùng tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì không cảm nhiễm. Tâm của bạn không thanh tịnh thì sẽ cảm nhiễm bệnh tật. Nghe dạy cho bạn phương pháp này. Tâm từ bi có thể hóa giải tất cả oán độc. Tâm địa chân thật là đại từ đại bi, tràn đầy thuần tịnh, thuần yêu thương. Khi tất cả vi khuẩn xâm nhập vào bạn, bạn không bị cảm nhiễm, bạn sẽ hóa giải được nó. Không cần phải đi ra ngoài tìm thuốc. Cái thứ này vào thời cận đại có người làm thực nghiệm thành công. Các vị xem thấy ở đại lục lưu thông tiểu diện sơn tây, đó là bệnh độc ung thư nghiêm trọng. Những người bị ung thư này sau khi trải qua xét nghiệm của bệnh viện, nói thọ mạng của họ không quá 1 tháng đến 3 tháng, không trị được, đình chỉ trị liệu. Những người này là người học Phật. Trái lại, không cách gì trị liệu thọ mạng, chỉ còn sống được như vậy. Chỉ còn sống được 70 ngày. Sau khi về nhà, buông bỏ vạn duyên, một lòng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Không biết được họ còn có thọ mạng. Khi buông bỏ vạn duyên, một lòng niệm Phật, niệm đến 1-2 tháng, bệnh ung thư của họ không còn nữa. Sau 3 tháng đi kiểm tra lại, bệnh viện cảm thấy rất kỳ lạ. Đem X-quang của 3 tháng trước ra xem là thật có. Vì sao bây giờ không còn? Liền hỏi họ, các vị dùng phương pháp gì để trị liệu? Căn bản là không có điều trị gì hết. Ngày ngày niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là Phật ở trên kinh nói với chúng ta. Bạn đem ý niệm chuyển đổi lại trong thân thể bạn, mang tế bào bệnh độc, nó liền hồi phục lại bình thường. Ý niệm làm nó hồi phục lại bình thường là cái đạo lý như vậy. Cho nên bệnh truyền nhiễm có đáng sợ không? Bạn càng lo sợ càng nguy hiểm. Vì sao vậy? Bạn rất dễ cảm nhiễm. Bạn dùng tâm thanh tịnh, hoàn toàn không nên để ý đến nó. Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Ác chính là 10 ác, thiện chính là 10 thiện. Đoạn 10 ác, tu 10 thiện, thì bạn có thể đối trị được bệnh truyền nhiễm. Bạn thấu hiểu được đạo lý này, thân thể của chúng ta có rất nhiều bệnh khổ. Đó là gì vậy? Nghiệp chướng. Có những nguyên nhân bệnh là nghiệp chướng của đời quá khứ. Túc nghiệp hiện tiền. Có những nhân bệnh là do sinh hoạt của chính mình. Ngay trong đời này không phù hợp quy luật. Do vì ăn nhiều uống nhiều mà cảm nhiễm. Cho dù là quá khứ hay là hiện tiền, tóm lại mà nói, bạn hiểu được cái nguyên lý này. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tâm làm chủ tất cả pháp. Phật dạy cho chúng ta hai câu rất đơn giản: cần tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Tham sân si gọi là ba độc. Bạn có tham sân si, trong có ba độc, thì bên ngoài dễ dàng cảm nhiễm bệnh độc, rất dễ cảm nhiễm. Bên trong không có tham sân si, không có những bệnh độc này, bên ngoài có bệnh độc cũng không thể xâm nhập, nó không bị cảm nhiễm. Hiện tại gọi là miễn dịch. Người không có tham sân si, bất cứ bệnh độc nào cũng không thể cảm nhiễm. Cho nên tiêu trừ bệnh độc, tiêu trừ bệnh truyền nhiễm là thật, không phải là giả. Nếu là bạn tâm địa thanh tịnh, mỗi ngày đều cảm thấy rất an vui, không có lo buồn, không có vướng bận, thọ mạng của bạn sẽ được kéo dài. Tu là ý nghĩa của trường, thọ mạng rất dài. Cái trường này là gì vậy? Khỏe mạnh, thọ mạng dài. Nếu như không khỏe mạnh thì sống rất khổ. Vì thì không bằng đi sớm. Vì sao vậy? Già khổ. Già an vui không khổ thì được. Đó là phước báo chân thật. Già rất khổ, sống được rất khổ cực, đó không phải là phước báo. Đó là gì vậy? Khổ chưa nhận hết thì còn phải tiếp tục chịu khổ. Già mà không suy, già mà khỏe mạnh, đó là phước báo. Thọ mạng dài ngắn thật cũng là nghiệp báo của đời quá khứ đã tu tạo. Thọ mạng có dài ngắn, thời giờ đến thì bạn không thể không đi, thời giờ chưa đến muốn đi cũng không thể đi. Chính là người niệm Phật, công phu niệm Phật đủ rồi, thế nhưng thọ mạng của bạn vẫn còn, bạn muốn giảng sanh vẫn không được. Khi thọ mạng đến rồi, Phật mới đến tiếp dẫn bạn. Thế nhưng thọ mạng đích thực ra là có thể kéo dài. Các đồng tu của Đài Loan chúng ta đại khái đều đọc qua Liễu Phàm Tứ Huấn. Tiên sinh Liễu Phàm làm ra kiểu mẫu rất tốt cho chúng ta xem, cải tạo được vận mệnh. Tuổi thọ của ông chỉ có 53 tuổi. Ông đích thực cầu phước, cầu huệ, cầu con cái. Ông không cầu trường thọ. Ông chân thật là hữu cầu tác ứng, đều có cảm ứng, đều có được. Không cầu trường thọ mà tuổi thọ của ông được kéo dài. Khi ông đi 74 tuổi, thọ mạng của ông thêm được 21 năm. Cuối đời của ông rất tự tại, rất an vui. Cuối đời của ông không có chịu khổ. Cho nên chân thật là phước báo kéo dài. Tuy là tuổi thọ đến rồi, phước báo của ông vẫn chưa hưởng hết. Vậy thì từ từ mà hưởng. Hưởng đến lúc 74 tuổi mới đi. Những đạo lý này, sau khi chúng ta học rồi, quan trọng là biết dùng. Dùng ở ngay trên chính thân mình, dùng ở trên chính tâm mình, thì bạn chân thật được thọ dụng, kiết tường an lạc, chánh pháp hưng long. Câu nói này rất là quan trọng. Chánh pháp là gì vậy? Giáo huấn của thánh hiền được hưng dựng lên ở thế gian này. Người người đều đang tu học. Ở ngay nơi đó quốc thái dân an. Hiện tại gọi là tài nguyên dồi dào, không thiếu hụt thứ gì, nhân dân an lạc. Hiệu quả của giảng kinh là thật, không phải là giả. Vì sao vậy? Nó dạy người khai ngộ, dạy người hồi đầu đoạn ác tu thiện, từ ác quay về thiện, từ mê trở về ngộ, từ phàm trở về thánh. Bạn nói xem cái khu vực này nó có được lợi ích bao lớn. Điều thứ hai, bổ thần hòa lạc ích. Đó là gì vậy? Văn võ bá quan phụ trợ quốc dương. Quốc dương là người lãnh đạo quốc gia. Những văn võ bá quan hỗ trợ họ hòa vui. Hiện tại chúng ta đã xem thấy, hiện tại chúng ta xem thấy thế gian này, văn võ bá quan trong một quốc gia nào hòa lạc? Chỉ đạo phiên dịch pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.